hoặc là những cái da của những con thú khác là cái sợi dây nghịch mà chúng ta đeo. Cuộc đời này là như thế đó, chúng ta luôn luôn đứng trên cái phương diện là kẻ mạnh hiếp yếu. Và con người của mình với tất cả những sự thông minh, tất cả những cái học hỏi được từ cuộc sống, giới bác từ cuộc sống, để rồi lấy hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, cái gì chúng ta lấy được là chúng ta lấy về cho mình, cái gì mà chúng ta xài được là chúng ta đem về cho mình xài, ngay cả chúng ta trả tiếp là thân mạng của kẻ nào cả. Cuộc sống nó trơn tru, nó trơ trẽn và nó gian ác như thế đó, để rồi chúng ta có được cái cuộc sống hôm nay với đầy đủ những cái phương tiện trên một đất nước hoàn toàn là tự do, chúng ta muốn gì cũng có cả. Thế thì nhìn lại bản thân mình, tại sao mà chúng ta phải bố thí để rồi chuộc lại tất cả những cái mà chúng ta đã ăn xài của tất cả mọi người trong cuộc đời này, ngay cả chúng ta đã sử dụng thân xác của kẻ khác để nuôi dưỡng bản thân mình, thế thì không có cách gì mà chúng ta tiêu thụ cho hết được cái ân nghĩa của người khác đã cống hiến cho mình, cái ân đức của kẻ khác đã cho mình. Chính vì vậy mà mình phải làm một cái gì đó donation lại cái mình có cho thiên hạ, phải không? Nếu như ai cũng biết thụ hưởng không thì ai làm cho chúng ta hưởng? Nếu như tất cả quý vị ngồi đây mà không có ai đi làm hết, chỉ có ngồi rồi ăn rồi muốn gì thì làm, thì lấy ai để cung cấp? Và ai trong cuộc đời này cũng chỉ thụ hưởng không thì ai làm cho quý vị thụ hưởng đây? Chính vì lẽ đó mà trong mối tương quan của lẽ sống ở cuộc đời này, chúng ta phải cho đi. Bố thí là cho đi, là biếu tặng, có nghĩa là chúng ta cho đi tất cả những cái mà chúng ta có, cũng có nghĩa là chúng ta cho tất cả người nào, kẻ nào, vật nào trong cuộc đời này có thể cần. Và kính thưa quý vị, bố thí nếu như chúng ta nói ở ngoài đời có nghĩa là cho, có nghĩa là tặng, có nghĩa là biếu, nói một cách mà không có có bị một cái tầng của ngôn ngữ, đó là chữ donation, nó không có cái meaning là kẻ cao hay người thấp gì cả, donation thôi. Ở trong Phật giáo chúng ta có từ cúng dường cũng là donation, hỷ cúng, phải không ạ? Bố thí có mấy loại? Có ba loại. Dạ là gì ạ? Dạ vâng, tài thí, pháp thí và vô ý thí. Khi mà chúng ta gọi là vô ý thí có nghĩa là chúng ta dùng ngôn ngữ, chúng ta dùng hành động của mình để chúng ta làm cho người khác được bình an, được thanh thản, được nhẹ nhàng, để vượt qua cái trở ngại của họ, đúng không? Thế thì nó có thể gộp chung lại với cái pháp thí. Tại vì pháp thí có nghĩa là chúng ta cũng dùng cái lời khuyên, cũng dùng cái tiếng pháp để mà giúp cho người ta vượt qua những cái trở ngại trong cuộc đời của họ. Thế thì chúng ta có thể gộp hai cái đó lại một cách rất đơn giản là tài thí, pháp thí. Ha, chúng ta hiểu tài thí và pháp thí. Trong pháp thí đó chúng ta có cái vô ý thí mà như là cô nói. Thế nào là tài thí? Dạ, tiền tài là tài thí. Tài thí chúng ta hiểu là có ngoại tài và nội tài. Có ngoại tài, ngoại tài là cái ở ngoài ta, cái gì ở ngoài ta mà chúng ta có thể cho người khác được thì cái đó gọi là ngoại tài, ngoại tài thí. Ví dụ như tiền, tiền ở ngoài ta không? Chắc không? Tiền là ngoài ta đúng không? Vậy mà mình cũng lao lung đi tìm tiền, ngày nào cũng phải đi cả, và chúng ta không thể sống thiếu tiền. Người ta gọi là đồng tiền nối liền khúc ruột. Dạ vâng. Thật sự là như thế thưa quý vị. Tiền tài là cái ở ngoài ta, những phẩm vật là cái ở ngoài ta, áo mềm mùng chiếu gối là cái ở ngoài ta. Mọi thứ mà ngoài ta thì gọi là tiền tài, thì gọi là tài thí. Khi mà chúng ta đi cúng dường, chúng ta thường cúng những cái ngoài ta, phải không? Còn những cái mà trong ta, ví dụ như cái gì?
Tiền
dạ. Dạ chính xác là tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, máu, huyết, vân 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 vân. Thế thì làm sao mình cúng được? À, đâu có cần phải hiến xác. À, có nghĩa là chúng ta có thể hiến máu hoặc là hiến tủy, tủy của mình. Và kính thưa quý vị, có một cái nghiên cứu gần đây cho thấy là nếu như quý vị, một người nào đó bị một cái bệnh gì đó di truyền mà người ta cần một cái tế bào gốc, tế bào gốc để build lại cái cơ thể của họ đó, để họ không có bị chết đó, thì cái tỷ lệ mà người cứu sống, cái người cho với lại cái người mà trùng hợp với mình đó, thì cái tỷ lệ nó là 1 trên 15 ngàn. Có nghĩa là như thế này, nếu như có một vị nào đó trên cái hành tinh này cần có một cái tế bào gốc của ai đó, rồi nếu mà có một người nào đó trong tất cả chúng ta mà có cái tế bào mà với những cái thông số giống như vậy, để rồi người đó có thể cứu cái người bệnh kia, thì cái tỷ lệ đó là 1 trên 15 ngàn người. Chính vì vậy mà tất cả những cái người làm cái công việc y tế ở khắp nơi bây giờ họ lo báo rằng cần chúng ta hiến tủy cũng như hiến máu để cứu những cái người mà bệnh nan y trong cuộc đời này. Nhưng mà kính thưa quý vị, bây giờ người ta không có cần phải lấy máu chúng ta trước, không cần phải lấy tủy của chúng ta trước, mà người ta cũng chỉ cần lấy của chúng ta một mẫu nước miếng thôi, để người ta đo những cái thông số của mình ha. Sau khi mà có một cái người nào đó ở khắp nơi trên cái hành tinh này có những cái thông số giống như mình á, thì lúc đó người ta mới cần mình đến để người ta có thể lấy tủy của mình một tí xíu, hoặc là lấy máu của mình để làm cái tế bào gốc giúp cho người kia có thể sống được. Thì kính thưa quý vị, cái nội tài tức là tất cả những cái mà ở trong cơ thể thân hình của chúng ta có đây, tất cả mọi thứ chúng ta có thể cúng dường cho những người bệnh ở khắp nơi trên hành tinh này cần đến, mà chúng ta không có bị cái gì cả. Nếu như quý vị bệnh một cái gì đó mang tính chất di truyền thì người ta sẽ không lấy tế bào của các vị. Còn nếu như chúng ta mạnh khỏe trong cuộc đời này mà cần có những cái tế bào của chúng ta để cứu sống một mạng người trong cuộc đời này, thì chúng ta sẵn sàng cho đi, tại vì chúng ta không có mất gì cả. Nếu họ lấy máu thì máu của mình sẽ tự động sinh ra, nếu họ lấy tủy, tủy của mình cũng sẽ tự động sinh ra, và rất đơn giản thưa quý vị. Thế thì cái nội tài đó còn có một cái ý nghĩa nữa là, ví dụ như bây giờ quý vị lớn tuổi ở đây, chắc ai cũng chuẩn bị viết cái di chúc cuối đời của mình đúng không? Có vị thì sợ là sau khi mình chết rồi á thì bị thiêu nó nóng, cho nên và cho nên quý vị không có chịu thiêu mà đi chôn. Có vị thì sợ là khi mình chôn thì bị mấy con trùng, con dế nó cắn, nó đứt rồi này kia, rồi con dòi rồi nó ăn, rồi nó chảy nước, nước xanh, nước trắng, nước đỏ gì đó, nó thấy ghê gớm quá, cho nên mình đi thiêu. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta làm cái cách chi nữa thì cũng là một cách để mà cho cái thân thể này đẩy ra khỏi cái cuộc sống này thôi, phải không? Cái thân thể này trả lại về lại cái cát bụi của trần gian này thôi. À, và nếu như một người nào đó hùng dũng trong cuộc đời này đứng ra để ký một cái tờ giấy là sau khi tôi chết, và sau khi 8 tiếng hoặc là thế nào thế kia đó, quý vị có thể sử dụng cái thân hình này để cho cái việc nghiên cứu của khoa học, thì đó cũng là một cái việc donation của cái nội tài. Thì đó là cái bố thí về tài. Chúng ta thường rất là dễ bố thí về cái ngoại tài, còn cái nội tài thì rất hiếm. Một hôm Xá Lợi Phất trên cái con đường thực hành, trong cái tiền kiếp của ngài thực hành cái hạnh Bồ Tát, thì có một người là tiên nhân xuống để thử ngài Xá Lợi Phất. Khi mà Bồ Tát Xá Lợi Phất phát nguyện để mà làm cái hạnh Bồ Tát để giúp cho mình đạt quả vị một cách nhanh hơn, thì cái vị này mới giả mù mới tới gặp Bồ Tát Xá Lợi Phất, nói rằng bây giờ tôi mù, tôi nghe nói ông là phát nguyện thọ cái giới bố thí và thực hành cái hạnh bố thí. Thế thì ông có vui lòng cho tôi xin một con mắt bên phải không? Thì Bồ Tát Bồ Tát Xá Lợi Phất mới nói chứ nếu mà bây giờ ta cho nhà ngươi con mắt bên phải, nhà ngươi cũng đâu có xài được đâu. Thì các vị tiên nhân này mới nói là mặc kệ tôi chứ, miễn là tôi xin ông cho là thôi, em mới thực hành cái hạnh bố thí của ông đi. Thế là Xá Lợi Phất nghe nói cũng có lý, tại sao mình bố thí mà mình phải nghĩ là người ta có xài được hay không, người ta có làm cái này làm cái kia hay không, mà mình bố thí thì mình cứ biết bố thí đi. Thế là Ngài sẵn sàng móc con mắt bên phải Ngài đưa cho các vị tiên nhân kia. Thế thì các vị tiên nhân kia cầm con mắt nắng qua nắng lại, giục xuống đất cái cục, lấy chân đạp đạp chà 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 lên. Ngài Xá Lợi Phất thấy tim gan mình không giọt ra ngoài, gặp mình là may là tao tu với chứ không là mày chết rồi. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất bỏ đi, và bỏ đi thẳng. Chính vì cái việc mà Ngài bỏ đi thẳng đó mà Ngài phải tu rất là nhiều kiếp sau nữa, sau đó mới gặp được Đức Phật Thích Ca. Còn một câu chuyện nữa kể về câu chuyện của một vị họa sĩ tên là Kana. Thì cái vị họa sĩ này, thưa quý vị, vẽ rất là giỏi. Nhưng mà trong một cái thời gian nọ, tất cả đất nước, cái vùng đất của Ngài, của cái vị họa sĩ đó, bị tai nạn thời tiết mất mùa đói kém, cho nên ông ta không thể bán được tranh và rất là nghèo nàn. Thế là ông ta mới bỏ nước đi sang nước khác để mà kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con. Trong 12 năm, thưa quý vị, lăn lộn ở nước ngoài, kiếm được 30 đồng tiền vàng, tính ra là chắc khoảng 20 đô đi. Trong vòng 12 năm kiếm được 30 đồng tiền vàng. Thế là ông quyết định sau 12 năm bây giờ trở về lại quê hương của mình. Trên đường đi thì gặp hàng đệ tử của Đức Phật. Thế là trong một cái bữa trưa nọ, ông mới vào ông hỏi dạ bạch Chư Tăng, chẳng hay là Chư Tăng đang an cư ở đây thì mỗi một bữa ăn như vậy á, Chư Tăng tốn khoảng bao nhiêu tiền? Thì những cái vị ở trong cái tu viện nó mới nói là khoảng 30 đồng tiền vàng. Thế là ông đem cả 30 đồng tiền vàng 12 năm lặn lội ở nước ngoài đó, ông cúng hết, cúng hết cho Chư Tăng luôn mà không có nói tiếng nào hết. Dạ, không có than vãn, không có trách móc, không có chi hết. Và trên con đường đi về, bà vợ hớn hở chạy ra mừng chồng về, hỏi là anh ơi, anh đi 12 năm anh chắc là để dành được nhiều tiền mới trở về với mẹ con em. Thì ông nói vâng, anh có làm 12 năm và để dành dụng được 30 đồng tiền vàng. Người vợ hớn hở xè tay ra, đâu anh yêu. Anh chàng này mới bảo là mình đã cúng dường cho một bữa ăn của Chư Tăng hết rồi. Thế là người vợ lập tức vào phía trong lấy cái sợi dây thừng cột chồng lại dẫn lên quan. Và khi dắt lên quan thì kể đầu đuôi sự việc là chồng tôi đi bỏ gia đình thế nọ thế kia, tốn bao nhiêu năm mà bây giờ không có chăm lo cho gia đình mà lại đem cái tiền nó đi cúng dường. Thì vị quan tôi mới hỏi tại sao mà ông chồng lại làm như thế. Ông mới bảo rằng sở dĩ hôm nay tôi nghèo đói như thế này là bởi vì kiếp trước tôi không có vun vén để cúng dường Chư Tăng, để không làm phước không bố thí. Hôm nay gặp được Chư Tăng như thế là một cơ duyên rất lớn để mình có thể cúng dường và bố thí. Chính vì vậy mà chúng tôi sẵn sàng chịu cái thân nghèo đói của kiếp này để cho những kiếp sau được tốt lành hơn. Thì cái vị quan đó là một người thân chính Tam Bảo và rất là tin tưởng nơi Tam Bảo. Thế thì ông ấy lập tức chia cho cái vị này một cái làng nhỏ để cai trị, và ban cho vị này một con ngựa cũng như thêm 30 đồng tiền vàng để đi về. Đó là cái phước báu mà các vị cúng dường này hưởng ngay tại chỗ. Và chắc có lẽ là nếu như chúng ta mà biết chắc là mình sẽ được hưởng như vậy thì quý vị sẵn sàng cúng dường ngay. Dạ, kính thưa quý vị, và cúng dường cũng như thế đó. Chúng ta tài thí pháp thí rồi, tài thí rồi đúng không? Dạ, pháp thí thưa quý vị, pháp thí có nghĩa là chúng ta dùng cái lời nói, dùng cái pháp của Phật để mà bố thí, để mà nói cho người khác, để mà giúp cho họ vượt qua tất cả những khổ đau trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta có hai phần, là phần cơ thể này và phần tinh thần đầu óc của mình, đúng không? Cái phần cơ thể của chúng ta, nếu như mà chúng ta không có ăn cơm, chúng ta không có uống nước, chúng ta không có chăm sóc sức khỏe, chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Và cái phần tinh thần, thưa quý vị, một lời yêu thương nó dễ làm cho mình hưng phấn lắm. Hôm nay mình nấu một nồi cơm đại khái cũng không có ngon, khê lên khát xuống, hoặc là mình nấu một nồi canh cũng không ngon, nhưng mà ai cũng nói ôi sao mình nấu ngon quá vậy, hôm nay ăn thấy rất là căng bụng đại khái như thế. Ai cũng nói như vậy là đảm bảo chúng ta cười thật là tươi. Dạ, chúng ta cười rất là tươi trong cuộc đời này. Dạ, cái công đức này dành hết cho cô thống nhà ta. Dạ, tại vì dạ, cô thống nhà ta thì rất là dễ thương ở cái chỗ là ngày nào, tháng nào và năm nào mình qua đây cũng vậy. Ngay khi cái ngôi chùa này mà mình được biết là từ cái ngôi chùa mà chưa có chi, thì cô thống cũng đi ăn giá khải, hai vợ chồng các ca các cụng về đây từ sáng sớm mờ sương, khi mấy thầy chưa thức dậy nữa, thì là lo cơm nước cho quý thầy quý Phật tử rồi. Dạ, và kính thưa quý vị, như thế đó, một cái lời khen tặng chúng ta dễ thấm vào lòng mình lắm. Ví dụ như bây giờ chúng ta thật sự là chả có đẹp gì cả, nhưng mà ai đó tới khen mình, trời ơi sao mà đẹp quá vậy, tại sao mà cắt cái mái tóc dễ thương quá vậy, không, tại sao mà bận cái bộ đồ thật là dễ thương. Chúng ta tự nhiên cảm mến cái người đó ngay lập tức. Dạ vâng, cái tâm lý của chúng ta là như vậy, để thấy được rằng tại sao mà mình cần có cái sự giúp đỡ nhau vượt qua trong cuộc đời này. Nhất ngôn khả dĩ hưng ban, nhất ngôn khả dĩ tàn ban. Một lời nói thôi có thể làm cho một đất nước hưng thịnh, và cũng chỉ có một lời nói thôi có thể làm một đất nước sụp đổ tàn tạ, có thể chiến tranh xảy ra, giết chóc bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu con người. Thì bố thí, thưa quý vị, bố thí về pháp, chúng ta có hai phương diện, đó là pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Kính thưa quý vị, những người làm thầy giáo trong cuộc đời này dạy cho chúng ta cái nghề của chúng ta sống là cũng là những người đã bố thí pháp cho chúng ta, hoặc là những người chỉ cho ta một cái cách để làm ăn trong cuộc đời này cũng là người bố thí pháp cho chúng ta, hoặc là người mà chỉ cho quý vị có thể làm cho cái da mặt của mình hết mụn cũng là một người bố thí pháp cho chúng ta, đúng không ạ? Nó là như thế đó. Cái đó là pháp của thế gian. Pháp xuất thế gian là những người mà đem đến cho mình cái lời khuyên, cái lời nhắn nhủ, cái lời bảo ban, để rồi mình từ đó mà mình không còn khổ đau trong cuộc đời này, và do thực hành cái lời nói đó mà mình được thăng tiến trong cái đời sau nữa. Thế thì tất cả những vị thầy, tất cả những vị sư cô và giáo pháp của Đức Phật là những người, là những lợi mà làm cho chúng ta nhẹ nhàng ngay trong đời sống hiện tại, và giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi cái đời sống này trong mai sau. Thì kính thưa quý vị, đó là bố thí pháp. Và tất cả quý vị, không phải chỉ có người tu mới có thể bố thí pháp, mà quý Phật tử cũng thể là người bố thí pháp. Tại mình đâu có giới hạn là bố thí pháp dành cho chư tăng, chứ không có quý Phật tử đâu. Chính vì vậy mà một lời nhắn nhủ là hôm nay quý Phật tử nào đó vắng mặt trong ngày hôm nay, quý Phật tử về nói chứ tại sao mà nghi danh thọ trì bát quan trai tới 120 người mà đi có 80 à. Quý vị về nhắn nhủ lại là thầy ơi, quý vị biết không, hôm nay á quý vị phải nói làm sao mà để cho người ta lần sau không có thể nào mà từ chối ghi danh mà không đi nữa. Cái đó là hôm nay chúng ta có một cái buổi tu học thật sự là tuyệt vời, quý vị mà không đi ngày hôm nay là quý vị đã mất nửa cuộc đời rồi. Mình nói mà lần thứ hai mà người ta ghi danh, lần người ta không ghi danh người ta cũng phải đi. Giờ là tại vì khi nào mà người ta người ta cảm thấy là một cái sự mất mát mà thật sự là lớn lao, thật sự là làm cho họ một cái sự thiếu vắng ấy, thì lúc đó họ mới trân trọng. Thì cái bố thí pháp cũng thế đó, quý Phật tử về mà nhắn nhủ lại để những người mà không đi nghe pháp, không đi tu bát quan trai ngày hôm nay, nói rằng không có sự tuyệt vời nào hơn cái ngày đi nghe giảng hôm nay. Không phải vì thầy giảng hay, mà tại vì quý Phật tử hay là chịu khó ngồi lại để nghe. Dạ, kính thưa quý vị rằng bố thí pháp chúng ta làm cho tất cả những người trong cuộc đời này mình gặp đó, mình tin tưởng đó, mình yêu thương đó, làm cho người ta hưng phấn trong cuộc đời này để sống, làm cho người ta không có còn sợ cái chết nữa. Thưa quý vị, tất cả quý vị ngồi đây ai sợ chết không? Thì không? Thế chết bất cứ lúc nào cũng được đúng không? Dạ. Quý vị ngồi đây, bây giờ mình giơ tay đi, có quý vị nào không sợ chết không? Dạ. Tức là đa số là quý vị không có sợ chết. Mà không sợ chết có nghĩa là chết bất cứ lúc nào cũng không sợ, đúng không? Ngay cả bây giờ chết cũng không sợ luôn. Dạ, kính thưa quý vị, cái niềm tin đó, cái niềm tin đó thưa quý vị, là một cái niềm tin mà chúng ta phải xác quyết ngay tại nơi này, trong cuộc đời còn lại của bản thân mình. Một điều rất đơn giản, chúng ta phải nghĩ rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào trong cuộc đời này mà mình không hề hay biết. Chúng ta sợ, chúng ta cũng chết. Mà không sợ, cũng chết. Mà chúng ta chết bất cứ lúc nào. Dạ, Diệu Đức là I don't think so. Có nghĩa theo Diệu Đức thì chết có số hết rồi. Có nghĩa là dày chết còn có số không chi người. Và theo Diệu Đức thì Diệu Đức ghi sẵn rồi, ngày 1 tháng 1 năm 2031 Diệu Đức chết. Và vào lúc 1 giờ đại khái này. Tức là Diệu Đức là người rất là đặc biệt, là biết trước cái giờ chết của mình.
Chết nhưng mà ý con nói là khi mình chưa chết đó thì mình thấy như vậy, nhưng mà khi mình bệnh mình gần chết thì đương nhiên mình sợ.
À dạ, thì đúng là Diệu Đức là người sợ chết. Dạ, kính thưa quý vị. Dạ vâng, một cái tâm lý chúng ta chết là một cái rất là đặc biệt, chúng ta không có thể thử được. Mọi thứ trong cuộc đời này mình có thể nếm thử được, nhưng mà chết rất là đặc biệt. Dạ, món quà này ai cũng được nhận cả. Dạ vâng, nó đặc biệt đến nỗi mà chúng ta
không tưởng tượng.
Dạ, cũng không thể tưởng tượng được là nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Và mình nghĩ đây là một cái món quà rất là đặc biệt, chúng ta sẽ sẵn sàng mỉm cười để nhận nó. Nhưng mà cũng thưa quý vị, nói ra thì dễ lắm. Dạ, nói rất là dễ. Và chúng ta mường tượng giơ cao đôi tay của mình lên, chứ không có sợ chết, không sợ chết, không sợ chết. Dạ vâng. Dạ vâng. Nhưng mà cũng đại khái nếu quý Phật tử nào thật sự như thế thì quý vị đã đi bên may rồi. Dạ. Còn quý Phật tử nào mà còn sợ chết, dạ thưa quý vị, là chúng ta sẽ xác tín một cái niềm tin như thế, bắt buộc ngay tại đây và bây giờ mình phải tu thôi. Mình không tu mà không có làm gì được hết trơn. Khi mà kính thưa quý vị, chúng ta đau một cái răng, chúng ta nhích cái lưng, chúng ta đau tim, là chúng ta đã đau thấy mồ rồi. Chúng ta đau mà nằm trên giường, té xuống giường, lăn qua trở lại, kêu con không được, kêu chồng không được. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta đau mà tóc chúng ta rụng hết thành tập luôn. Thế thì quý vị còn cái nỗi hạnh phúc nào không? Quý vị đủ minh mẫn để xác quyết được rằng tôi nhất định không có sợ chết không? Ngay cả bây giờ con quý vị nó cảm, nó đau, đem đi bệnh viện, quý vị thức một đêm, thức hai đêm, thức ba đêm là thấy mình rầu rũ rồi, thấy mình mắt nhắm mắt mở rồi, thấy mình chân cao chân thấp rồi, phải không ạ? Vậy thôi. huống chi là bản thân của mình. Khi mà tứ đại này mỗi đứa nó đi một đường, thằng lửa thì nó kéo thằng nước thì nó kéo thằng đất, vân vân và vân vân. Mỗi đứa nó muốn đi một cái con đường của nó, là thân thể của chúng ta đâu vô này, làm sao mà có thể bình tĩnh để nói với bản thân được rằng, với mình được rằng là tôi không có sợ chết, tôi nhất định hướng về Tam Bảo. Bắt buộc bây giờ phải tu. Dạ, không có nhớ là ai đi đạo Phật được đâu. Dạ, nếu như bây giờ không tu là đảm bảo không khi nào nhớ. Nếu như mà sáng ngày mai đây quý vị mà mở con mắt ra nhớ niệm một câu A Di Đà Phật thì đảm bảo là quý vị có thể nhớ khi quý vị chết. Còn nếu như sáng nay mở con mắt ra là nhớ chồng đâu, nhớ vợ đâu, nhớ tiền tài đâu, nhớ con cái đâu, nhớ xe cổ đâu, là quý vị chưa đâu, còn xa lắm, cách Phật còn. Dạ vâng, à, mình không có giao hết cho Phật được. À, mình không có giao hết mọi thứ cho Phật được. À, khi mà dạ, khi mà mình chết á, mà mình bình tĩnh để niệm được 10 câu Nam Mô Như Là Phật thì Phật rước liền. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là chúng ta không có cơ hội để thử, để thử cái mình chết như thế nào, rồi mình có ráng niệm A Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần hay không. Dạ, nếu như mà sáng ngày mai đây quý vị vừa thức dậy nhớ niệm liền 10 câu A Di Đà Phật thì may ra. Còn nếu như quý vị ngủ dậy mà lăn qua trở lại nướng lên nướng xuống là quý vị đảm bảo là chạy đi chỗ khác rồi chứ không theo Phật được. Dạ, thì đó, cái cách mà chúng ta giáo hóa mọi người trong cuộc đời này á, nói bằng miệng nó hay lắm, nó dễ lắm, nhưng mà cái cách mà thực hành, và cái cách thực hành đạo Phật là cái đạo mà đến để nhìn thấy, đến để thực hành, đến để mà cảm thụ, để đưa nó vào trong tâm tư tình cảm của mình, vào trong máu huyết của mình. Chứ đạo Phật không phải chỉ đến để nói, để nhìn người ta, để nghe người ta nói không thôi, mà không có thực hành. Giống như tả về cái muỗng bỏ vào trong cái chén canh, nó muôn đời nó không biết được cái vị ngọt của canh, dẫu rằng nó nằm ở trong cái tô canh đó. Thì kính thưa quý vị, Phật pháp cũng thế thôi. Chúng ta ở trong Phật pháp biết bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, làm đệ Phật, làm đệ tử của Phật, làm đệ tử của một vị tăng nào đó biết bao nhiêu lâu rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng mà khi đụng chuyện là chúng ta vẫn la như thường, vẫn mắng như thường, vẫn cau có như thường, vẫn đau khổ như thường. Thế thì cái sự thẩm thấu của Phật pháp trong ta nhiều hay ít là bao nhiêu? Và kính thưa quý vị rằng, không ai trong cuộc đời này, đi qua cuộc đời này mà không có sự khổ đâu. Tất cả mọi người đã là chúng sanh sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, đi qua cuộc đời này, ngang qua dòng sinh tử này, chúng ta có cha, có mẹ, có anh em, có vợ chồng, có con cái, chúng ta có tất cả mọi thứ, gia tài, sự nghiệp, không có dễ gì để từ bỏ mà ra đi trong cuộc đời này đâu. Ngay cả quý vị nằm mơ, quý vị còn thấy con, còn thấy cái, quý vị còn thấy gia tài, sự nghiệp, phải không ạ? Thì quý vị không có dễ gì. Hoặc là trong đời của mình gặp ông A, gặp bà B là chúng ta luôn luôn nói về con của mình. Con tao thế này, con tao thế kia, nó học, nó đỗ đạt, nó thành tài. Chúng ta luôn luôn nhắc về những chuyện rất ư là bình thường của cuộc sống. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói những cái gì mà rất ư bình thường của cuộc sống thì cái tâm ý của ta cũng sẽ đi vào cái chỗ rất ư bình thường của cuộc sống. Phải không ạ? Tại vì chúng ta focus cái mind mình ở chỗ nào là nó ở chỗ đó đó. Phải không? Đức Phật, Ngài từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan. Ngài từ bỏ tất cả những giấc mơ mà chúng ta đang khát khao và mong muốn ngày hôm nay. Có bình thường trong chúng ta, chúng ta khát khao lâu đài tình ái, phải không? Chúng ta
khát khao xe Mercedes.
anh sẽ vì em làm thơ tình ái thôi. Nhưng mà cũng hay là anh sẽ gom may để kết thành lâu đài. Dạ, gom may thôi. tức là gom những cái mà trong cuộc đời này không có thật để mà kết thành lâu đài cho em thôi. Vì là em không có lâu đài thì nó rất là hay ở chỗ đó, là chúng ta cứ đi gom những cái gì rất là vớ va vớ vẩn trong cuộc đời này, sớm nắng chiều mưa hợp tan của cuộc đời này rất là phù phiếm đó, để tặng nhau thôi. Chứ thật ra chúng ta chưa tặng nhau một cái gì thật sự là ngon lành để cho nó đem từ đời này và đem mãi tới những đời về sau. Thì kính thưa quý vị, chỉ có giáo pháp của Đức Thế Tôn với những lời dạy của Đức Thế Tôn mới có thể làm cho cuộc sống của chúng ta an vui và tịnh lạc ngay tại cuộc đời này. Và cũng chỉ có lời của Đức Thế Tôn đó đem cho mình an lạc và hạnh phúc ở những kiếp về sau. Có lẽ là chúng tôi đã kể câu chuyện của Alexander Đại Đế ở đây chưa?
Chưa.
Dạ vâng. Alexander Đại Đế khi người còn tại vị, kính thưa quý vị rằng dưới vó ngựa mà đi qua của đội quân của vua Alexander Đại Đế, không biết bao nhiêu những làng sóng thành ấp cất lên tiếng kêu gào khóc thương, không biết bao nhiêu máu đã đổ, không biết bao nhiêu đầu đã rơi dưới vó ngựa của vị vua hùng dũng này. Nhưng mà để rồi, kính thưa quý vị, trong một lần ở trên triều cao quần thần phủ phục, ông ta biết rằng những tháng ngày vó ngựa của mình không còn được bao lâu nữa và mình sẽ chết. Ông ta mới tụ hội hết tất cả quần thần lại và nói với quần thần rằng: sau khi ta chết, các ngươi hãy làm cho ta ba điều nguyện ước cuối cùng. Điều thứ nhất là tất cả những vị ngự y nổi tiếng nhất trong cái đất nước của ta đều phải đến đây để khiêng quan tài của ta. Lời ước, lời nguyện thứ hai á, là tất cả tài sản mà chúng ta có ở trong tất cả các kho đều được rải ra ở phía sau quan tài của ta khi khiêng quan tài ta đi. Điều thứ ba là quan tài của ta sẽ được đục thủng hai cái lỗ bên hai tay của ta và thò hai cái tay của ta ra ngoài. Thì tất cả những vị quần thần có hỏi là tại sao các ông vua này lại làm một cái chuyện mà tất cả những vị tiên vương trước không có ai làm như thế cả. Thì vị vua này mới nói rằng: sở dĩ mà tất cả các ngự y giỏi nhất trong cuộc đời này đều đến khiêng cái quan tài của ta là tại vì dẫu cho người ta có làm một vị y sĩ nổi tiếng trong cuộc đời này, nổi lạc trong cuộc đời này, nhưng mà khi đối diện với cái chết thì những cái vị ngự y nổi tiếng đó có thể chữa lành cái thân bệnh này cũng đều phải bó tay mà nhìn thôi khi cái chết đến. Thứ hai, tất cả tiền bạc mà ta vơ vét trong nhân gian này đều phải được rải ra trên đường mà chúng ta đi, để nói được rằng cái gì của cuộc đời này thì phải trả lại cái cuộc đời này cả. Chúng ta sẽ ra đi với mình ơn này. Dạ. Điều thứ ba là thưa quý vị, hai cái bàn tay của chúng ta sẽ thò ra ngoài cái quan tài để nói với nhân gian rằng tất cả những cái mà ta nắm, ta cầm, ta bám víu với nhân gian biết bao nhiêu lần trong cuộc đời này và bao nhiêu lâu trong cuộc đời này, thì giờ đây chúng ta hoàn toàn hai tay trắng, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng ngửa ra để rồi ra đi thôi. Chúng ta không cầm theo cái gì cả, tiền tài, danh vọng, địa vị, được mất của nhân gian, khen chê tốt xấu của cuộc đời, chúng ta để lại hết. Chúng ta như thế đó với một vị vua mà làm cho thiên hạ khắp mọi nơi điêu đứng, làm cho đất nước của mình hưng thịnh, đi đến đâu là thiên hạ sợ tới đó. Trước khi nhắm mắt nói ra ba câu như thế, chúng ta đủ biết rằng vị vua này có một sức nhìn nhận thấu đáo. Và nếu như ông ta không vì cái sự thống nhất một cái lãnh thổ mà để rồi là một vị anh minh nào đó trong cuộc đời này nói ra ba câu, chúng ta sẵn sàng quỳ lại liền, phải không ạ? Tại vì nó quá hay. Và cái việc làm con cũng chứng tỏ được rằng ông thừa biết cái chuyện đó là sự thật. Và ngày hôm nay chúng ta có sẵn sàng làm như ông vua kia chăng? Sẵn sàng làm như ông vua kia chăng có nghĩa là chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ lại hết tất cả những cái gì của dương gian này thì trả lại với dương gian. Có dám làm gì không? Làm sao dám? Dạ. Cái thứ hai là chúng ta có sẵn sàng mà ngửa hai bàn tay trắng của chúng ta để ra đi mà chúng ta không bám víu gì cả không? Dạ. Cái tâm ý của con người của chúng ta luôn luôn mang một cái sự bám víu. Bám víu, chúng ta bám víu về người thân, chúng ta bám víu về tiền tài, danh vọng, địa vị, được mất. Chúng ta luôn luôn mang một sự bám víu đó. Nói cái chuyện bám víu cho quý vị nghe như thế này. Nếu như một ngày nào đó mà thượng tọa ở nơi này nói con không được đến chùa nữa, tiếng mặt của ai đó dễ thương, thật là dễ thương trong trong cái chùa này, chỉ mặt con không được đến chùa nữa, quý vị có đau buồn không? Thấy chưa, còn bám víu. Đơn giản, rất là đơn giản như vậy thôi, phải không? Chừng nào mà chúng ta không còn mai bất cứ một cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này, nó đến nó đi, nó tới nó lui, chúng ta không cần biết mình là ai cả trong cuộc đời này. Ta là sao thì ta cũng chẳng cần biết ai là ai biết ta, và ta làm chuyện gì cũng mặc kệ ta, không ai cần biết cả. Chúng ta làm không phải chúng ta làm vì ta nữa. Một ngày nào đó cô thống nhà ta bỏ chùa không đến nữa là tại gì? Là tại vì chỉ vì có một ai đó nói động một tiếng rất là nhẹ nhàng nhưng mà cô sống bỏ chùa. Dạ vâng. Thì dạ là tại vì cô thống còn coi ta bự quá, coi ta bự quá, coi ta lớn quá. Nhưng mà nếu như ai nói gì mượt kệ, ai la gì mượt kệ, ai chửi mắng gì mượt kệ, miễn ta tới chùa ta nấu cơm cho mọi người ăn thôi. Đủ rồi. À, chúng ta chỉ có một cái niềm tin duy nhất. Nếu như chúng ta làm mà vì cái lời khen và tiếng chê của mọi người, có nghĩa là chúng ta đã đánh đổi cái mà chúng ta làm với cái lời khen và tiếng chê của họ. Còn ngược lại, chúng ta không có được bất cứ một cái gì nữa cả. Mình đã vững chãi trên con đường đi đó chưa? Rất là khó đúng không? Tới đây mới thấy được rằng á, khi nào mà thật sự sống với bản thân mình, lúc đó mới thật sự là khó. Và Đức Phật cũng dạy rằng, giàu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, chiến công ấy vô địch. Thắng ta mới là cái quan trọng nhất, còn thắng mọi người dễ lắm. Mình không thắng được thì mình đi mướn sát thủ. Dạ vâng. Cái đó rất là dễ dàng, đúng không? Đâu có gì đâu, đâu có gì rắc rối cuộc đời đâu. Ở đây rất là đơn giản, chúng ta không thắng được nó thì mướn sát thủ thôi. Nhưng mà chúng ta thắng được cái bản thân ta đó rất là khó. Chúng ta thắng được cái giặc phiền não, chúng ta thắng được cái lòng ham muốn của bản thân mình, cái đó mới chính là cái khó. Chúng ta vượt qua bản thân mình, vượt qua cái ưu tư, cái sầu muộn của mình, cái đó mới rất là khó. Và kính thưa quý vị, trong tất cả chúng ta ai cũng có đau khổ cả. Dẫu như chúng ta mỉm cười hôm nay, cười thật tươi hôm nay và giơ cao đôi tay rằng tôi không có đau khổ, nhưng mà kính thưa quý vị, tiềm tàng trong tiềm thức của chúng ta, tiềm tàng trong máu mủ của chúng ta, ruột rà của chúng ta đó, kính thưa quý vị, khi chưa đụng chuyện rồi, chúng ta vẫn rướng nước mắt như thường, chúng ta vẫn khóc như thường, phải không ạ? Tại sao mà người thân của cái nhà bên kia mất, chúng ta không có đau buồn chứ cả, chúng ta vẫn mỉm cười thật là tươi. Nhưng mà tại sao trong gia đình mình mất, đứa cháu nhỏ của mình mất, đứa con nhỏ của mình mất, chúng ta lại khóc buồn lu buồn loa, chúng ta lại thương cảm, lại đau xót như thế, phải không? Nếu như chúng ta nói rằng chúng ta không có bị cái cuộc đời này làm cho mình phải đau khổ, thì tại sao mình phải đau buồn với những gì đó xảy ra cho bản thân mình? Rất khó thưa quý vị. Và trở lại vấn đề bố thí. Bố thí cũng như vậy đó. Những cái rất là đơn giản chúng ta dễ bố thí lắm, chúng ta dễ cho lắm, đặc biệt là của mượn hoặc là của người khác. Dạ, của người khác chúng ta dễ cho lắm. Dạ. À, của mình thì chúng ta giữ bo bo, phải không ạ? À, thật ra chúng ta phải tập thôi. Cái gì trong cuộc đời này mình cũng phải tập cả, chúng ta không tập không có được. Để có một cái final cuối cùng là mình phải cho đi tất cả, ngay cả cái xác thân này mình cũng phải cho đi với đất nước và gió lửa, cho đi với cuộc đời, thì chúng ta phải tập ngay bây giờ để cho từ từ, cho những cái ít quan trọng cho đến cho những cái nhiều quan trọng, cho những cái nhỏ và cho những cái lớn hơn, cho đến cái sau cùng khi chút hơi thở cuối cùng chúng ta còn nhớ được rằng cứ sẵn sàng cho xác thân này, sẵn sàng cúng dường cái xác thân này và nhẹ nhàng ra đi để không còn sự bám víu nữa. Tại vì cái thưa quý vị, cái pháp bố thí nó không chỉ là một cái sự cho bình thường mà nó trở thành một cái pháp tu, nó trở thành một cái hạnh tu của hàng Bồ Tát, chứ không phải là hạng chưa phải Bồ Tát như chúng ta, của hạng Bồ Tát. Tất cả những vị Bồ Tát đi ngang qua cuộc đời này, lấy cái quốc độ, lấy cái chúng sanh này, lấy cái thực hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đó để làm cái phương tiện mà vị Bồ Tát đó đạt được đạo quả. Thế thì những người Phật tử của chúng ta đây không có hà tất gì, không có cơn cớ gì mà chúng ta không có sử dụng cái pháp tu đó trong cuộc đời của mình. Nó trở thành một cái pháp tu như là tịnh độ, sử dụng cái công niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sanh vậy. Quan trọng lắm. Chứ mình đừng nghĩ được rằng là hôm nay tôi giàu có, hoặc là hôm nay tôi nghèo quá tôi không thể bố thí được. Kính thưa quý vị, bố thí chúng ta không hẳn là bằng tiền bạc, nhưng mà có ai bố thí mà nhiều như là cái vị mà chúng tôi kể trong câu chuyện kia chăng? Quý vị đi làm một tháng hả, trung bình là 2.000 thôi, rất là rẻ, 2.000. Quý vị cúng dường cho chùa, có vị nào cúng dường hết 2.000 không? Dạ vâng, không có rồi. Nhiều hơn, chỉ nói nhiều hơn có nghĩa là chúng ta cúng dường thông, và càng không có nữa. Dạ. Nhưng mà chúng ta có thể làm được một vị homeless, chúng ta có thể donation cho họ 2 đồng. Rất là bình thường đúng không? Quý vị cảm thấy rằng 2 đồng của mình không có nghĩa gì cả. 2 đồng đó không có làm cho mình nghèo hơn. 2 đồng đó cũng không phải là cắt đứt cái bữa cơm đó của mình, nhưng mà mình có thể giúp được. Chúng ta có thể cúng dường cho những nơi nghèo hèn hơn mình. Chúng ta có thể giúp cho những vị vượt thoát cái cảnh khổ của họ, như là ở châu Phi người ta không có nước uống, mình giúp một tay cho họ có thể có nước uống, vân vân và vân vân. Hoặc là chúng ta có thể donation những cái mà ta có, như là máu mà chúng ta có thể có. Máu mình không có chế tạo được, không có chế tạo máu được, cho nên là rất cần máu của chúng ta để nạp cho tất cả những người có cùng cái nhóm máu. Tủy để cho những vị điều trị những cái bệnh nan y, mà nếu không có những cái tế bào gốc người ta sẽ chết ngay, không có sống được. Già cũng được, tùy. Dạ không. Dạ, nhưng mà quý vị 60 thì đương nhiên quý vị còn có nhiều máu nữa, nhiều máu hơn những người mà 20-30, nhiều máu hơn là tại vì quý vị đã để lại cái hậu duệ của mình quá nhiều. Hàng 60 của quý vị là có con, có cháu, cho nên những người đó cũng có tế bào gốc của mình. Bây giờ quý vị có còn hỏi cái gì không trong cái vấn đề cuộc sống của chúng ta gặp? Cái gì mà quý thầy có thể giải đáp được thì quý thầy giải đáp cho tất cả quý vị ở đây. Quý vị, cái việc cả phát biểu ý kiến của mình, có ai trong chúng ta mà nhất định là mình không có sợ chết, để rồi sẵn sàng chết bất cứ lúc nào? Làm gương chứ, mình phải làm gương cho mọi người ngồi đây ngưỡng mộ chứ. Rồi sau đó ta đời ta sám hối cũng được.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Giống như là nãy thầy nói, nhiều người ta chết, người ta sợ thiêu, người ta nói thiêu nóng. Xin thầy giải thích nhiều.
Dạ, tại vì sao mà những người người ta chết người ta thiêu á, người ta sợ nóng, vậy là tại sao? Làm sao thầy biết người ta sợ, làm sao thầy biết?
Chưa trường hợp biết.
Dạ, đây đây đây.
Dạ, đây các trường hợp và chính cá nhân của tôi.
Lúc tôi còn ở bên Âu Châu nè, thì ở trong cái gia đình đó thì họ cũng rất thương và cũng mến. Thì cái bà cụ đó nói chừng 70 mấy tuổi, lúc đó là yếu sức lắm rồi, sắp sửa mới rồi đi đó. Và lúc đó cái người ta đạo Công giáo thì mới đến mời cha, mời phải đợi tặng làm phép tặng rước đi. Thì người con đó, người con có một người con gái cũng già rồi, nói thôi bây giờ mẹ chết thì thiêu, bởi vậy bên Âu Châu nhất là bên Mỹ đất nó rất là nhỏ, nó không có đủ để nước để mà đất mà để chôn. Trên một lần mà sinh mà để mà chôn một cái hàng thì rất là khó khăn, mà chôn là chỉ mướn đất thôi chứ không có cho, chứ không có mua. Thì xin lỗi, tôi được thứ tám mà tấm tàn đó, thành ra bây giờ đó cái chỗ thì bà người đứa con đó bị là biết tới cũng là có tu có học tu này kia, mới lại nó thôi bây giờ cậu tám nói với mẹ tôi đó, năn nỉ mẹ tôi nghe cậu tám lắm là thôi chết đó, thì đi thiêu đi, thì đừng để chôn, bởi vì chôn một cái vấn đề bên biển rất là khó. Cái hàng đó mua một cái hàng phải ở nhiều tình, mà cái lớp hàng cái lớp đó, thành ra nhiều khi không chung chung với ai, thì thôi bây giờ nói để cho thiêu đi. Thì về thành đây đó cũng lại chị nói bà lúc đó bà mệt lắm rồi cái lại con kê cái sát vào tay nó, dạ thưa cụ, con lại tắm đây thì cụ nghe con nói như thế này nè, bây giờ đó cái vấn đề mà cụ mất đi rồi đó thì cũng xin phép cụ đồng ý để cho gia đình để thiêu cụ, để mà lấy cho, để cho nó dễ đem vô trong nhà thờ để dễ thờ phượng hơn. Thì bà cụ đưa gần chết không nhúc nhích được, mà nghe tôi nói thiêu á, trời đất ơi, bà lúc đó bà sợ quá, bà nói tôi mạnh quá, lấy mền cho tôi đắp đi, tôi mạnh quá. Xin thưa thì có một câu nói của tôi thiêu không, bà sống được thêm 10 mấy năm nữa là tại vì bà sợ chết quá. Xin thật là tại cái kinh nghiệm của tôi đó.
Dạ, dạ, sau này mà bị nào mà bị cancer á, nhớ mời bé nào bị tự hành rồi đấy. Dạ. Dạ, mời đến cho ông Hùng câu mình sống được 10 mấy năm nữa. Dạ, khỏi phải thuốc luôn, cái thuốc men gì hết. Dạ, kính thưa quý vị, cái câu hỏi đó là một cái thực tế. Dạ, có nhiều vị cũng sợ nóng lắm. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng khi mà cái thần thức của chúng ta đã ra khỏi cái thân này rồi, người ta làm cho đi chúng ta cũng còn không biết được nữa. Dạ, chúng ta cũng không còn biết được nữa. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng quý vị nào mà có con có cái gì đó muốn để lại cái di chúc thì ngay từ bây giờ cũng quyết định là vừa, chứ đừng có để ít bữa nữa nhắm mắt xuôi tay rồi mà cũng ráng mở mắt lên, tại vì nó đòi đi thiêu. Dạ vâng, chúng ta phải quyết định là mình thiêu hay chôn trong cuộc đời này, là tại vì đó là một sự thật mà sẽ diễn ra ngày mai, chúng ta không biết chừng nào, không biết chừng nào hết. Dạ, có thể là chiều hôm nay. Tôi nói là sự thật mà.
Con của con.
Dạ.
Con chị rồi nó về thăm con. Rồi nó nói có hỏi mẹ à, mấy anh đây mẹ muốn chết theo kiểu nào? Dạ, có mẹ chết xuống chùa Việt Nam có dưới Sài Gòn là đủ rồi.
Dạ vâng, còn chưa đâu, có bị ấy thì dạ con hàng ngày con tụng kinh, con niệm Phật. À, con chết à, sao cũng được hết á, nhưng mà làm cho con chết cho đẹp đẹp một chút. Cái đó là sự thật, là tại vì người ta không có muốn chết một cách băng thay, chết một cách giống như là rớt máy bay hay là bị xe tung mà chết. Và con chết ở đâu cũng được, nhưng mà chết cho nó thiệt là đẹp. Con chết nhưng mà nhìn nó rất đẹp là được rồi. Đấy, thì đại khái là quý vị cũng vậy thôi, ai trong chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái chết đâu, đó là điều chắc chắn. Và điều đó là điều chắc chắn mà quý vị từ nhỏ cho đến lớn không ai là không chết hết. Và chúng ta phải nhất quyết một điều là bất cứ lúc nào có thể ngày mai, có thể vài ba bữa nữa. Cho nên là tất cả những gì mà cần làm là làm ngay đi, à, cái gì cần làm là phải làm liền, không có đợi và không có hứa hẹn. À, đừng có hứa hẹn cái chuyện mà thương ông cho đến bạc đầu, à, chuyện đó là không có tin, à, không có tin. Bây giờ chưa bạc đầu là mỗi đứa một đường rồi, chưa răng chưa có lông là đã đi đôi ngã rồi. À, thì trở lại cái vấn đề, thưa quý vị, mình phải nhất quyết. Yeah. À, và quý vị còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ, yeah. Dạ thưa thầy, con còn một câu hỏi.
Anh giơ tay sau, mời chị.
À, cái này chắc phải hỏi y khoa quá. Cái trường hợp như thế này nè, cái hiến xác mà sau 8 tiếng thì người ta dùng cái xác của mình cho cái việc mổ xẻ sau này của mấy đứa nó học, của mấy em nó học thôi. Còn mà mình hiến xác mà để người ta lấy những cái mà mình còn sống cho cái người khác người ta sử dụng đó, thì trong những cái trường hợp như thế này nè, ví dụ như bị tai nạn thì mình chết lâm sàng ngay lập tức, thì lúc đó cảnh sát nó tới mà nó thấy trong cái driver license của mình mà nó có cái dấu donut, à, thì nó lập tức pick up mình đi ngay lập tức và nó mổ xẻ, nó lấy bất cứ cái gì nó muốn. Còn cái trường hợp mà 8 tiếng đó là cái trường hợp mà mình chết rất là tự nhiên, mình chết tự nhiên, à, hoặc là vì một cái gì đó nhưng mà mình cần có chư tăng hoặc là cần có quý Phật tử tới trợ niệm cho mình sau 8 tiếng để cho thần thức của mình nhẹ nhàng và cơ thể của mình thật sự là nó đã chết hết rồi á, thì lúc đó mình donation cái đó là cái mà để người ta chỉ đưa vô, người ta bỏ vô nước, bỏ vô phục môn, đúng không ạ? Rồi sau đó cho những cái người mà học sinh, người ta phải mổ xẻ, người ta coi, coi là cái tim nằm ở phía nào, rồi cái nào cái kia như thế nào, như vậy đó. Và cũng thưa quý vị rằng, à, Phật giáo Mật Tông, à, tin tưởng rằng cơ thể của chúng ta vào lúc cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm là cái thân mà quý vị đã nín thở làm sinh rồi, nhưng mà thần thức quý vị chưa chắc đã ra khỏi cái thân. Chính vì vậy mà chúng ta cần 8 tiếng đó, đó là để cho cái thần thức của mình có thể ra khỏi cái thân mình một cách hoàn toàn. Thân của chúng ta nguội lạnh một cách hoàn toàn. Và để cho tất cả những mà vị thân quyến á, hoặc là những vị tăng ni có thể đến và giúp cho chúng ta, trợ niệm cho chúng ta vượt thoát khỏi cái thân trung ấm của mình một cách rất nhẹ nhàng, để chuyển hóa qua một cái thân khác, hoặc là chuyển hóa cho mình đi đầu thai ở một cái nơi khác.
Nhưng mà bên Mỹ này, bên Nhật Thương ấy, thì cắt thở là nó bỏ băng
đi lông. Dạ không, dạ không. À, Hành Hành Tuệ đã đi rất là nhiều cái đám ở bệnh viện, và ngay khi người ta chết, khi rút ống á, cũng đi mấy cái rút ống là cũng thấy ghê gớm lắm. À, khi mà rút ống xong rồi thì khoảng chừng một phút hai phút gì đó là cơ thể bắt đầu chết, là không còn ngáp nữa, không còn ngáp lên nữa, là bắt đầu chết. Đó là sự thật. À, khi mà còn để máy vào á thì cái não của mình cũng đã chết rồi, nhưng mà do thuốc cho nên những cái cơ tim nó vẫn còn đập và nó làm cho cái miệng mình á, không tức là ngáp, à tức là ngáp. À, thầy diễn tả giống như vậy không? À, tức là do cái thuốc đó mà làm cho những cái cơ bắp của mình, khi mà rút ống ra, rút hết ống ra thì cái thuốc đó nó cũng không còn nữa, và vài phút sau đó là cái cơ thể mình nó hoàn toàn nó chết. Và khi như vậy mình yêu cầu bệnh viện là để cái xác đó, để yên đó trong vòng 8 tiếng và đóng cái cửa buồng lại, tại vì lúc đó những người như vậy là người ta thường cách ly một cái phòng riêng, và quý thầy có thể vô trong đó hò hát gì đó cho các vị kia, dạ, siêu thanh, cũng như tất cả các phật tử cũng có thể ngồi xung quanh để niệm Phật trợ niệm. Dạ rồi, các chuyên anh.
Dạ thưa thầy, à, con có câu hỏi, tại sao cái thân tứ đại của mình sau khi mình chết rồi tại sao nó làm cho mình đau đớn?
À, tại sao cái thân tứ đại của mình, à, khi mà mình sắp chết, chứ còn mình chết rồi là mình hết đau rồi. Dạ, khi mà mình sắp chết thì nó lại đau đớn. Dạ, kính thưa quý vị là ngay cả khi quý vị bệnh á, quý vị cũng đã cảm thấy đau đớn rồi. Khi quý vị bệnh có nghĩa là đất nước gió lửa đấy, mình nói như thế đó, là tại vì nó nóng thì nó nóng quá, hoặc là nó lạnh thì nó lạnh quá. Chính vì vậy mà làm cho cái cơ thể của mình không có được quân bình nữa, mà mình cảm thấy đau đớn. Nếu như mà quý vị ở đây ai là người học đông y á, thì quý vị sẽ biết cách làm thế nào để có thể điều hòa, phải không ạ? Điều hòa cái thân nhiệt của mình, điều hòa cái khí huyết của mình. Tất cả chúng ta sống là một cái sự quân bình, quân bình trong cuộc đời này thôi mà chúng ta sống. Nếu như nắng quá chúng ta cũng sẽ chết, mà lạnh quá chúng ta cũng sẽ chết. Thì khi mà chúng ta sắp sửa chết, có nghĩa là khi đó đất nước và gió lửa này nó không còn có sự hòa hợp trong thân của mình nữa, và mỗi đứa nó đi một đường của nó đó. Chúng ta nói như thế là chúng ta cảm thấy cơ thể của mình rất đau đớn. Mình đau đớn còn hơn là mình bệnh một cái gì đó nan y và đau đớn nữa. Chúng ta rất đau đớn, ai đụng vào cơ thể mình cũng đau đớn. Và ai cái lúc mà thân thể mình, thần thức của mình rời khỏi cái thể xác này, kính thưa quý vị, theo như Tử Thư Tây Tạng nói là cái thần thức của chúng ta nhảy gấp 7 lần khi mà chúng ta còn sống. Nếu như khi còn sống chúng ta có thể chúng ta không thể nhìn xuyên qua cái bức tường này, nhưng mà khi chúng ta chết rồi chúng ta nhìn xuyên qua bức tường này luôn, và ai đó nói ở phía bên kia chúng ta cũng nghe hết. Ai đó vừa mới móng nghĩ lên là con nhỏ này nó chết là đáng rồi thì chúng ta cũng biết cả luôn. Là lúc đó có những cái trường hợp mà cái thân thể của người ta vừa mới chết đó ọc máu ra, cái đó là có chứ phải không? Hoặc là lỗ tai của họ chảy máu ra, hoặc là mũi của họ chảy máu ra. Có thể là họ giận, cũng có thể là cơ thể của họ có một cái điều gì đó bất thường, hoặc là khí huyết của họ nó bất thường, nó làm cho tim mạch của họ có thể bị dội hơn ra nữa, phải không? Nó làm cho máu của họ có thể tuôn ra những cái lỗ khác thường. Thì kính thưa quý vị, đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều phải tu mới có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Chúng ta có thể nhìn thấy này như thế này. Bình thường, một người bình thường khi người ta nói nặng thì cái người đó sẽ xăng tay áo lên và chơi tay đôi. Nhưng mà nếu mà người tu thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Một là mình bỏ đi, hai là mình có thể nói lại một cách rất nhẹ nhàng. Cái chết nó đến với mình cũng vậy đó. Nếu mà người mà không tu, không hề biết gì cả mà đối diện lập tức với cái chết, thì người đó sẽ có những cái thái độ đối diện với cái chết nó đau khổ hơn là những người biết tu. Cho nên là đêm hôm nay về thực tập là mình chết. Kể cho quý vị nghe một câu chuyện có thật. Là ở bên Korean có một cái lễ hội, và cái lễ hội này người ta để chết, cái lễ hội này mang tên là chết thử. Và chết thử họ để ra 14 cái quan tài, và người ta phải mua vé để đi vào đó được chết thử trong những quan tài đó. Thì cái phương cách là như thế này: khi một người mua được cái vé đó rồi và vào trong cái quan tài đó rồi, người ta vẫn đọc một cái điếu văn cuối cùng do chính cái người đó biết, cái người mà sắp sửa vào cái quan tài đó biết: tôi còn muốn gì trong cuộc đời này trước khi tôi bước vào cái quan tài kia. Đơn giản như vậy thôi. Anh muốn gì, anh muốn để lại cái gì trong cuộc đời này trước khi anh bước vào cái quan tài kia. Tối hôm nay về quý vị, trước khi leo lên giường, lấy tờ giấy ra viết. Nếu như mà ta bước lên giường tối hôm nay để rồi ta đi vĩnh viễn không trở về trần gian này nữa, chúng ta sẽ làm gì? Một câu hỏi hóc búa lắm, mình chả biết mình làm gì đâu. Mình sẽ không thể biết được rằng một hai câu mình có thể chứa chan hết được cái nỗi lòng của mình. Mà đó là sự thật. Thế rồi những vị đó viết xong vài ba dòng, leo vào ở trong cái quan tài, đóng nắp lại và đóng đinh cục. Trong vòng 25-30 phút nằm trong cái quan tài, tắt đèn tối thui. Nếu như quý vị, nhưng mà ở trong đó người ta cũng lập bàn thờ để cái hình của mình ở trên, thắp nhang, thắp đèn lên, coi như là chúng ta chết thiệt. Thử coi chúng ta bữa nào về làm thử vậy ra. Để chúng ta cảm giác được, để chúng ta cảm giác được cái cuộc sống của chúng ta như thế nào trong cuộc đời này, và cách mà chúng ta ra đi cuộc đời này như thế nào, phải không ạ? Và quý vị thử coi, quý vị thử được rằng tối hôm nay trước khi lên giường, chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta bước lên giường, chúng ta cũng có thể bước vào quan tài lần cuối. Dạ, và kính thưa quý vị, hết giờ rồi đúng không? Dạ rồi, câu hỏi cuối cùng.
Dạ, đây vì Phật tử chúng ta thì học Phật thì được biết rằng là khi mình chết thì trong vòng 49 ngày thì sẽ đầu thai, tức là mình có làm mỗi hàng cùng hàng thấp á, tức là thấp đầu thai, nhưng mà cũng có một trường hợp phải học là đầu thai trước khi 49 ngày. Nhưng mà khi mình học Phật thì mình hiểu điều đó, nhưng mà khi mình nói điều đó với một người khác thể đó, thì người ta hỏi ngược lại này, làm thế nào để xác nhận được rằng là cái đầu thai trong thời gian trước và đầu thai đúng
không? Dạ, kính thưa quý vị là đối với những người khác hệ mà không có chơi. Dạ, kính thưa quý vị, mình phải hiểu như thế này nè, và mình phải hiểu cái tình khác hệ, cái khác hệ mà bác muốn nói nó là cái gì. Dạ, dạ, cái người khác hệ có nghĩa là những người mà không có duyên với mình á. Dạ, Đức Phật nói là ngài chỉ độ được những người có duyên với ngài thôi, còn đối với những người mà không có duyên với ngài thì ngài cũng bó tay, ngài không có độ được. Dạ, và chúng ta cũng sẽ không độ được những người không có duyên với mình. Cho nên đối với những người vô duyên thì thôi biển bà. Còn kính thưa quý vị, đối với những người có duyên với chúng ta thì chúng ta lo tranh thủ độ họ. Kính thưa quý vị là không phải 49 ngày mới đầu thai đâu, có những người vừa mới chết là đầu thai ngay lập tức. Những người mà cái nghiệp họ quá nhẹ, đối với những vị lạc ma của Tây Tạng là, kính thưa quý vị, những vị mà đắc quả rồi là người ta chọn tái sinh, người ta chọn đi tìm con đường họ tái sinh, chứ không phải là chúng ta tái sinh vì nghiệp thức dẫn chúng ta đi tới tái sinh, mà người ta nhẹ nhàng tới mức độ là họ chủ động cái sinh tử của họ, muốn chết lúc nào chết, và người ta muốn sống lúc nào họ sống, tức là họ chọn cái người tái sinh họ ta. Người ta có thể tái sinh ở làng này làng kia, chọn cha chọn mẹ của mình để tái sinh. Đó là những cái trường hợp mà người ta không có đợi 49 ngày. Hoặc cái trường hợp nữa, quý vị làm tội rất là nặng, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, giết tăng, phá chùa, đập tượng Phật, vân vân, khi chúng ta chết là lập tức đi cái bèo xuống địa ngục. Dạ. Còn tất cả những cái trường hợp mà ngoài ra, cái trường hợp mà tội nặng tội nhẹ phải theo nghiệp thức của mình để dẫn đi, thì cũng thưa quý vị, cái trường hợp đó rất là bình thường. Thì đó là cách mà để chúng ta có thể trả lời với tất cả những vị. Kính thưa quý vị là trong cuộc đời này á, có rất là nhiều người không tin những cái thuyết của đạo Phật, chứ không phải ai cũng tin đâu. Dạ, rất nhiều người không tin. Thì đối với lại những vị nào mà mình có thể thiện thề mà nói cho người ta nghe được giáo pháp thì tốt, còn những vị nào không thì thôi. Dạ, vậy thôi à. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, quý vị có vui lòng không?
Dạ,
dạ rồi.
Con hỏi con á là khi mà những người mà bệnh hoạn lớn tuổi mà yếu, tâm trạng thần thức đang yếu á, thì hay nằm trên bao, và thường có những cái hiện tượng như là nói nhảm hay là bị tai sâu té, và nhìn thấy những chuyện bậy bạ, thì vui truyền mặt như vậy thì sao thầy?
Cái thần kinh của mình á, nó hay phản chiếu lại những cái mà chúng ta làm, nhất là khi mà quý vị ngủ, quý vị có nằm mơ không? Ai nằm mơ không? Dạ, rồi chúng ta còn ca cải lương khi mình mơ nữa. Hoặc là chúng ta ngủ, chúng ta đá chân đá tay, phải không ạ? Chúng ta ngủ cái tự nhiên chúng ta la lên, phải không? Đừng có đuổi tôi, đừng có đuổi tôi, vân 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 vân, rất là nhiều thứ mà khi chúng ta ngủ, cái thần thức của chúng ta, cái não bộ, cái thần kinh của chúng ta nó diễn lại cái tuồng mà chúng ta đóng. Thì kính thưa quý vị, người già là những người mà lặp lại cái đó nhiều nhất. Khi mà nếp nhăn ở trong não của chúng ta nó có quá nhiều nếp nhăn như thế, thì kính thưa quý vị, cái sự phản chiếu lại cái hành động hoặc là cái ý nghĩ hoặc cái suy nghĩ trong đầu chúng ta rất nhiều và rất nhiều. Đặc biệt hơn nữa là đối với những người bệnh, khi mà những cái thuốc nó vào, nó làm cho chúng ta không đủ minh mẫn, nó làm chúng ta không đủ minh mẫn thì chúng ta lập tức sẽ suy nghĩ nọ, suy nghĩ kia và suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta có thể mớ, chúng ta có thể la, chúng ta có thể hét, chúng ta làm đủ lúc đó là có nghĩa là chúng ta đã in control rồi, mình không có làm chủ được bản thân mình nữa, mình không có làm chủ được cái tư duy, cái suy nghĩ của mình nữa. Thì cũng như thế đó, không phải tất cả những cái giấc mơ nào cũng là sự thật cả. Cái giấc mơ đó, nếu như mà một vị có một cái linh ảnh nào đó, một cái linh ảnh nào đó, cái đó có chứ phải không, nhưng mà không biết trong chúng ta ai là người đủ cái trình độ để có thể nhận được một cái giấc mơ mà nghĩ đó là sự thật, phải không? Cái điều đó có, mình chấp nhận là một cái giấc mơ nào đó để gọi là một cái linh ảnh nào đó, cái đó có chứ phải không, nhưng mà không phải ai cũng có. Và nhất là những người già mà bệnh tật thì cái điều đó hoàn toàn là ít xảy ra nữa. Dạ, cho nên cũng đừng có lo lắng lắm về cái vấn đề là người ta như thế nào. Dạ. Dạ. Và thầy học sinh yêu cầu là đọc bài thơ đi rồi nghỉ. Dạ. Dạ, cái này không phải bài thơ mà là bài hát. Xin đọc cái bài hát này cho quý vị nghe ha. Bài hát này được mang tên là Lý Học Tu. Lý Học Tu, dân ca Nam Bộ. Dân đọc thay ca.
Đức đã ban bố cho một thời pháp rất thú vị và rất ý nghĩa.
thay lời cho quý Phật tử, Tề Kiên xin thành tâm lãnh lễ bái tạ đại đức và cầu nguyện đại đức luôn được thanh tâm an lạc, tứ đại điều hòa và luôn thương tưởng đến hàng Phật tử của chùa Việt Nam chúng con, để luôn đến với chúng con trong cái tinh thần của đạo pháp và dân tộc. Nguyện cầu xin chư Phật gia hộ đại đức. Nam mô A Di Đà Phật. Hơi tất cả chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử đứng dậy xá Phật và đứng chắp tay để thỉnh đại đức hồi quy chúng chủ.